Còn cái này đi chùa mà ngồi lại hai ba bà cái nói chuyện thị phi, cái thị phi cái là về cái phiền não với nhau đó. Đi chùa bởi gặp đông người nghe được nhiều thì phiền não lắm. Bây giờ mình đi chùa đông mấy nghe bao nhiêu mình cũng vẫn thản nhiên tự tại, vì biết những cái lời qua rồi như gió thổi qua tai mất tiêu, không có ở lại. Ở lại là tại cái cố chấp của mình làm cho nó vướng mắc. Như vậy thì chính ngài Sơ Tổ Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông á, ngài đã dạy chúng ta phải xử lý những cái ngôn ngữ mọi người gieo vào tai mình đó như là gió qua hang động hay là tiếng vang trong hang động. Gió qua khỏi cái ù rồi thôi, nó không vướng gì hết. Còn có những tiếng vang hay dở, nó cũng phản ứng lại một cách trung thực mà nó không vướng mắc gì hết. Chứ không phải không biết, nghe mình biết đây là khen, kia là chê, nhưng mình cho nó qua, đừng chứa chấp ở trong lòng. Chứa chấp ở trong lòng là chúng ta khó tu. Bởi vì đông người, kẻ ý này, người ý nọ, cho nên chuyện bàn luận không tránh khỏi cái vui buồn. Mà chúng ta cố chấp thì sự tu hành nó bị vướng kẹt, nó không có tiến. Đó là cái ý nghĩa quyền không, quý vị biết chưa? Quyền không là cái hang trống à, hay là cái động trống rất nhiệm màu. Quyền là nhiệm màu, không là cái động trống. Động trống là chỉ cho lỗ tai của chúng ta à, nhiệm màu là nó không vướng à, không vướng không kẹt gì hết. Bao nhiêu tiếng hay tiếng dở nó nghe hết mà nó trả lại y nguyên chứ không vướng mắc. Đó là quyền không. Thì cái động quyền không của quý Phật tử có không? Ai có hai lỗ tai cũng có động quyền không hết à, phải không? Mà động quyền không hay là động gì? Hay là động chứa nhựa? Và cái nó dính nó kẹt ở trong đó, nó ra không được. Như vậy thì trên đường tu chúng ta không cần phải tìm cái gì sâu xa, mà phải thấy được những cái lẽ thực. Một pháp tu mà chúng ta ứng dụng được thì trên đường tu dễ thành công. Còn nếu chúng ta không ứng dụng được, dầu tu 100 pháp cũng không tới đâu nữa. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Bây giờ tôi bước qua giai đoạn thứ hai là chữ không ở trong nhà Phật mà lâu nay người ta thắc mắc không có giải quyết được là chữ không có Bát Nhã. Nhiều người cứ thắc mắc nói rằng kinh Bát Nhã nói gì sắc sắc không không, khó hiểu quá, phải không? Sắc không ở trong Bát Nhã nói rất là sâu nhưng người nghe lại không hiểu. Bởi không hiểu cho nên tụng Bát Nhã nhiều năm nhiều tháng mà chúng ta vẫn không biết gì về kinh Bát Nhã. Quý vị thuộc lòng Bát Nhã không? Thuộc chừng tụng hồi xưa giờ chừng bao nhiêu biến rồi? Trăm ngàn biến chưa? Mà bây giờ trong đó câu đầu thôi, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã, thì ngài xem thấy năm uẩn đều không. Cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Thì quý Phật tử tụng nhiều lần quá mà hết khổ nạn chưa? Thì sao vậy? Đó, đó là một cái điều mà chúng ta tu nhiều khi nói như là kinh Phật, nói không có sự thật vậy đó. Tại sao Bồ Tát Quán Tự Tại ngài xem thấy năm uẩn đều không, cái liền qua hết khổ nạn? Còn mình bây giờ mình tụng trăm ngàn biến mà khổ nạn y nguyên. Thì như vậy Phật nói có lẽ thật hay không? Đó là những cái điều mà tôi muốn nhắc cho Phật tử hiểu cái tinh thần Bát Nhã. Trước hết đây nói hai chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu là soi, kiến là thấy. Mình soi thấy thân năm uẩn này đều không. Mà hồi xưa giờ Phật tử có soi thấy không? Hay là có chỉ đọc thuộc lòng thôi? Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta tu, Phật nghe trong kinh Phật dạy, mình không có ứng dụng đúng, rồi mình thấy như Phật dạy không có hiệu nghiệm. Ở trong đó về phần Bát Nhã có chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất phải là văn tự Bát Nhã. Phần thứ hai là chiếu kiến Bát Nhã. Phần thứ ba là thật tướng Bát Nhã. Đó, văn tự Bát Nhã là mình học thuộc lòng bài kinh đó, là văn tự. Mình tụng đi tụng lại đó là văn tự Bát Nhã. Mà nếu văn tự Bát Nhã thì chưa có tới nơi, mà phải bước qua cái thứ hai là chiếu kiến, là soi thấy rõ ràng thân năm uẩn không thiệt, thì chừng đó mới qua hết khổ nạn. Còn này mình ngồi ở chỗ văn tự ra hoài. Cho nên có một cái thí dụ nói rằng văn tự Bát Nhã giống như là cái chiếc đò qua sông, nhưng mà chúng ta xuống chiếc đò đó rồi không chịu chèo bơi gì hết, ngồi ì ở trên cái chiếc đò hoài, ngồi đó hoài mà muốn qua sông mà chừng nào quá. Cho nên phải bước qua giai đoạn thứ hai là chiếu kiến, là soi thấu rõ ràng nó là không, thì khổ nạn mới qua được. Như vậy thì qua hết khổ nạn, đó là mình được lên bờ. Như vậy thì xuống chiếc đò đủ chưa? Ngồi trên đò rồi còn phải bơi qua bên kia, mà bơi qua bên kia rồi mới lên bờ được. Chứ ngồi trên chiếc đò không cựa quậy gì hết thì chừng nào qua bên kia? Mà bây giờ Phật tử chúng ta làm sao? Có chiếu kiến không? Hay là cứ nằm ở chỗ văn tự Bát Nhã hoài? Đó là cái yếu của sự tu hành. Chúng ta tu hành ba chặng đường, chúng ta đi cái chặng một thôi, chặng hai, chặng ba chúng ta không thèm đi, mà đòi kết quả làm sao có. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà mình soi thấy thân năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn là thân này có hình tướng, thọ uẩn tức là những cảm giác, hành uẩn tức là những suy tư, rồi thức uẩn tức là những phân biệt, rồi tới cuối cùng sắc thọ tưởng, tưởng uẩn là cái tưởng tượng, thức uẩn là cái phân biệt. Năm cái đó ở phần sắc uẩn là một cái về thể xác, còn bốn phần kia về tinh thần. Nếu mình soi thấy rõ sắc uẩn không thiệt, tức là về thể xác không thiệt, rồi là cảm giác không thiệt, tưởng là suy tư tưởng tượng không thiệt, hành là suy tư không thiệt, rồi thức đều thấy không thiệt hết, thì quý vị có qua khổ ách không? Qua không? À, mình thấy thân này không thiệt. Giả sử có bị thiếu hụt cái gì hay là bị người ta hiếp đáp cái gì, biết đó trò chơi, đâu có thiệt buồn vui đó. Rồi mình biết cái cảm thọ, cảm thọ tức là cái xúc chạm mà để thấy có vui buồn đó, nó cũng không thiệt, thì cũng bỏ qua, không có buồn vui. Rồi tưởng tượng nó có thiệt đâu, thì cũng bỏ qua, không có buồn vui. Rồi suy tư, niệm này sinh niệm kia diệt, cũng không thiệt, thì có gì đâu buồn vui. Rồi cái thức hiểu biết, phân biệt, nó cũng là cái giả tạm. Như vậy thấy về phần thể xác là sắc, về phần tinh thần là bốn quẩn sao đó, thọ tưởng hành thức đó, thì năm cái đó đều là duyên hợp không thiệt. Mà không thiệt thì tất cả những cái cuộc khen chê hay là xấu tốt danh dân ở trên thế gian này có cái gì làm cho mình phải khổ não không? Thân không thiệt có gì đâu khổ. Rồi tất cả những tâm niệm đó cũng không thiệt luôn, không chấp gì hết, thì có khổ không? Như vậy thì qua hết khổ ách. Lời Phật nói là lời vàng, chỉ cái lẽ thực cho mình, chứ không phải nói suông. Nhưng mà mình học Phật mình lại học suông, lẽ ra phải từ cái văn tự chuyển qua cái phần chiếu kiến đó mà mình không chịu chiếu đó. Rồi từ chiếu kiến mới qua tới cái phần thứ ba là đi tới cái chỗ đạt được cứu kính niết bàn. Rồi mình không có chịu đi cái thứ nhất, cái thứ hai, chỉ có cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba mình không đi thì làm sao mà tới nơi được. Rồi thấy như kinh Phật nói không có giá trị, sao mình đọc hoài cả ngàn biến rồi tại sao cũng y nguyên à. Vô minh cũng còn vô minh, phải không? Chứ không có hết. Như vậy để thấy rằng cái lỗi không phải kinh vô hiệu, mà cái lỗi vì mình không đi tận con đường Phật dạy. Mình đi mới có bước thứ nhất thì làm sao được kết quả đó. Cho nên mình hiểu cho thực rõ rồi thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Lời Phật dạy là chân lý không có đổi thay, nhưng vì người hành nó chưa đến nơi thì trở thành đổi thay. Như quý vị thấy kinh Phật dạy để cho mình tu, mà mình không chịu tu, mình cứ đọc không à, phải không? Đó, cũng như ở ngoài thế gian đi học thì những cái bài toán hay là những cái cửu chương của lớp nhỏ học thì học cửu chương để làm toán, mà mình học thuộc lòng cửu chương mà mình không ứng dụng được cái gì hết thì cái đó là cái lỗi tại mình không biết ứng dụng, chứ không phải là cái lỗi của người dạy. Phật dạy rất rõ, rất đủ, mà chúng ta nghe chúng ta không chịu ứng dụng, mà chỉ bám chặt trên cái phần văn tự thôi. Như vậy thì cái người tu mà muốn được kết quả thì phải từ cái văn tự đó chuyển qua cái trí tuệ mình soi sáng, thấy đúng như thật, rồi ứng dụng tu hành thì đó là được kết quả 100%, không nghi ngờ. Bởi vậy nên trong kinh chúng ta nghe Đức Phật dạy sắc tức là không, không tức là sắc, vân vân. Rồi có nhiều người không chịu suy gẫm kỹ, nói tại sao sắc là không, rồi tại sao không là sắc. Đó, cái chữ không của Bát Nhã lắm người không hiểu, cứ ngỡ không là không ngơ. Đó, hiểu cái nghĩa không là không ngơ, không có gì hết, đó là cái hiểu sai lầm. Bởi vì trong kinh luôn luôn chỉ dạy cho chúng ta biết rõ rằng tất cả các pháp nó không có cái tự thể hoàn chỉnh riêng nó, mà do duyên hợp lại nó mới có. Tôi nói ví dụ như bình hoa này, tự có sẵn một bình hoa không, mà phải nhờ có cái bình rồi có những cọng hoa mình cọng vào thì mới thành bình hoa. Như vậy bình hoa này chúng ta đánh giá là sao, nó thiệt hay nó giả? Thiệt hay giả? Giả nhẹ nhẹ chứ không phải đánh giá mạnh. Bởi vì thói thường thì thấy nó thiệt, nhưng mà với cái trí tuệ phân tích ấy, thì biết nó giả. Vì cảm nhiều càng nhớ thành mình quá, chứ sự thật có mình quá sẵn đâu, phải không? Mà cái gì duyên hợp mới có thì cái đó không thiệt. Ngày nay có nhưng mai mốt nó héo khô rồi thì nó không còn. Như vậy thì sắc là hiện tại mà nó là không, tức là nó không thiệt, cho nên mai kia nó mất. Nên sắc tức là không, mà cái trước cái bình hoa là không, rồi đem nó cặm đủ duyên đem qua cặm vô cái thành sắc, phải không? Như vậy sắc tức là không, bởi vì cái hình sắc này bản chất của nó là không, nhưng mà duyên hợp thì có. Có đó gọi là gì? Có là giả có. À, biết bình hoa duyên hợp giả có. Giả có thì khi duyên tan thì nó là sao? Thì nó trở thành không, phải không? Duyên hợp thì giả có, duyên ly tán là thành không. Bây giờ nói bình hoa rồi trở vào con người chúng ta là sao? Mình có phải duyên hợp không? Phải không? Mà đã là duyên hợp thì sao? Sắc tức là không. Mà quý vị chịu không? Đó. Đó. Nếu là duyên hợp thì sắc tức là không, mà không chịu không. Sao cái sắc là thiệt hoài à? Được giữ cái sắc, mai kia nó muốn hư cái thì quảng hốt sợ sệt đủ thứ hết. Đó là mình thấy đúng cái trí tuệ bát nhã không? Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp thành có hình sắc, mà ngay hình sắc là duyên hợp, cho nên nó tức là không. Rồi từ không đó duyên hợp thành có. Như vậy nên trong kinh nói là sắc tức là không, mà không tức là sắc. Chỗ không như cái bình hoa không có hoa, mà đem hoa cảm vô thành có. À, cho nên không cái nó thành sắc. Như vậy thì sắc là không, không là sắc, để nói lên cái tính duyên hợp. Mà duyên hợp thì không thiệt. Cái gì duyên hợp không thiệt? Quý vị chịu không? Nếu nói cái nhà duyên hợp không thiệt, quý vị gật đầu. Nói cái bình hoa không thiệt, quý vị gật đầu. Mà nói con người không thiệt, quý vị chịu gật đầu không? Chắc không chịu. Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, tu ở ngoài thì dễ, mà đưa tới cái bản ngã này thì thật là khó. Mà nếu bản ngã này mình thấy lầm thì tất cả cái ngoài mình cũng thấy lầm luôn. Khi thấy mình thiệt thì tất cả cái ngoài cũng phải thiệt, chứ làm sao giả được. Nhưng bây giờ Đức Phật không muốn nói cái ngoài trước, mà nói ngay cái bản ngã này nó duyên hợp, nó không thiệt. Cho nên sắc, hình sắc này tức là không, vì cái bản chất nó từ không duyên hợp nó thành có. Đó. Mà duyên hợp thành có thì mai kia duyên tan rã thì sao? Cũng trở lại không. Đó. Sắc tức là không, rồi không duyên hợp lại cái thành sắc, phải không? Như vậy thì sắc tức không, không tức sắc, là cái đó thiệt không? Nếu có sắc có hình là do duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì cái đó thiệt được không? Vậy mà ai động tới thì biết. nói lý thì nói nó không thiệt, mà động tới thì nó thiệt bon à. Đó là cái chỗ mà chúng ta đang mê. Vì chúng ta mê lầm cho nên cái giả ngỡ là thiệt. Mà từ ngỡ là thiệt rồi chúng ta bám chặt nó, khi nó tan nát chúng ta đau khổ. Còn nếu cái giả biết là giả thì khi nó tan nát sao? Thì cười thôi, nó là đồ giả hợp thì phải tan, có gì lạ. Như vậy thì thấu suốt được lý sắc tức không, không tức sắc rồi, thì đối với cái thân này chúng ta còn, chúng ta mất cũng không có gì phải khổ hết. Còn nếu không hiểu cái đó, còn thì vui mà mất thì khổ. Mà cái vui cái khổ đó nó có phải lẽ thật không? Khi còn đây quý vị thấy đó là vui, khi mất đi thì quý vị thấy đó là khổ. Nhưng mà mình có giữ mãi không? Cái không thể giữ mãi, mà mất cái mình khổ thì mình phải khổ hoài. Trước hết là ông nội bà nội mình mất cái khóc, phải không? Rồi từ từ tới cha mẹ mất cái khóc, rồi tới mình mất cái thì sao? À, rồi mình cũng khóc luôn, khóc mà đi. Chứ bây giờ mình biết rằng thân này nó là không thiệt, duyên hợp thì duyên hợp không thiệt, thì ông bà mình đã duyên hợp cho nên mất rồi, mình duyên hợp cũng mất rồi, thì khi sửa sẵn mất thì cười nó, à đấy là lẽ thực, có gì đâu mà sợ, phải không? Như vậy thì quý vị ra đi tỉnh táo sáng suốt. Còn lo khóc quá rồi không biết đi đâu, rồi cái nghiệp cái dẫn đường này đường nọ khó chịu đó. Cho nên cái người thấu suốt được cái lẽ thật đó là trí tuệ, trí tuệ bát nhã đó. Thấu suốt được lẽ thật thì chúng ta làm chủ được khi chúng ta nhắm mắt. Còn không thấu suốt được cái đó thì khi sắp tan hoại thân này chúng ta kinh hoàng. Rồi từ cái kinh hoàng đó nó đưa chúng ta tới những nơi nào mà không có biết được. Còn nếu chúng ta tỉnh, chúng ta sáng thì chúng ta biết lựa đường đi. Vậy quý vị muốn cái nào? Muốn biết lựa đường đi hay là đẩy đâu tới đó? Cái tu của mình là biết chọn lối đi, chứ không phải tu bằng một cách mà ai lôi đâu đi đó. Bởi vậy trong kinh Bát Nhã nó sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Sắc tức là không, cái không tức là sắc. Không mà duyên hợp lại thành sắc. Như cái bình này không có hoa thì nó cái bình không, đem lấy cộng hoa cặm vô thì nó thành sắc, phải không? Thì cái có này là duyên hợp nó có, lát nữa cái duyên tan cái thì nó cũng mất tiêu. Tức là mấy cái hoa này tàn rồi tao quăng hết thì cũng là bình không lạ. Như vậy sắc và không nó không tách rời nhau. Mà chúng ta lại nghe nói không, chúng ta sợ quá, chịu sắc mà không chịu không. Mà có cái gì duyên hợp mà không tan không? Có hợp thì phải có tan, có sanh thì phải có tử. Như vậy thì cái con đường mà chúng ta phải đến đó là con đường gì? Con đường chết, phải không? Có người nào phải đi đường đó không? Nào biết con đường phải đi thì chúng ta chuẩn bị lương thực, chuẩn bị phương tiện đầy đủ, chừng đi người ta không sợ. Còn chúng ta không chuẩn bị, nghe tới đó cái quảng hốt, rồi từ cái quảng hốt không biết mình đi đâu. Đó là cái khổ đau khi chúng ta nhắm mắt. Cho nên cái người biết tu là thấy xa, hiểu rõ mình sẽ đi tới đâu. Khi còn đang khỏe mạnh, còn đang bình an, chúng ta đã chuẩn bị trước con đường ngày mai phải tới. Thì như vậy đó là khéo tu. Còn nếu thấy khỏe mạnh, thấy bình an rồi cứ lo tranh danh đoạt lợi, rồi cứ giành giật với nhau tới ngã đùng ra chết, cái thì chừng đó không biết là sao. Thì đó, họ gọi đó là si mê, không biết chuẩn bị, không biết lo xa. Như vậy thì cái người tu là cái người biết chuẩn bị cho cái cuộc sống của mình. Quý vị tin rằng chết là hết, mà quý vị còn rồi biết đi đâu không? Đó, cho nên trong kinh thường nói đường trước mờ mờ không biết về đâu là tại